Cái cầu nguyện là khi con lâm chung không còn chướng ngại, biết trước ngày giờ, tâm hồn tỉnh táo, thấy A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí, chư đại hải chúng tướng hảo quang minh hiện thân tiếp dẫn vạn sanh cực lạc. Thì chướng ngại, tâm hồn tỉnh táo, biết trước ngày giờ thì chúng ta đã nói sơ qua rồi. Bây giờ mình bước đến một cái điểm quan trọng, rất là quan trọng, là khi con lâm chung thấy A Di Đà Phật. Xin nhắc cho thiệt rõ chuyện này là lời nguyện chúng ta là nguyện khi lâm chung thấy A Di Đà Phật đến tiếp dẫn ta về Tây Phương Cực Lạc. Đây là điểm nhắc lại rất là kỹ và là một cái chuyện rất là lớn đối với cái công cuộc đi về Tây Phương của người niệm Phật. Là khi mình lâm chung chỉ được đi theo A Di Đà Phật. Muốn đi theo A Di Đà Phật là phải thấy A Di Đà Phật hiện ra tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Rõ ràng, minh bạch. Trong khi lâm chung không được đi theo một người nào hết. Tại vì biết chắc chắn rằng là khi mà chúng ta xả bỏ cái báo thân, ta sẽ thấy rất nhiều người đến chứ không phải là A Di Đà Phật. Nên chuẩn bị trước. Chúng ta có thể thấy ông bà, cha mẹ. Chúng ta có thể thấy quỷ thần. Chúng ta có thể thấy ma, thấy quỷ. Chúng ta thấy nhiều lắm. Chúng ta có thể thấy nước, thấy lửa, thấy những cảnh giới hải hùng trong những giờ phút sắp sửa bỏ bao thân. Nhớ cho kỹ đêm này. Và ta chỉ được quyền đi theo A Di Đà Phật, không được đi theo một người nào hết. Xác định cho rõ ràng chỗ này và bắt đầu từ này chúng ta khai triển cái điểm này vô cùng quan trọng. Có nhiều người khi mà tu hành nghĩ tới cái câu nguyện A Di Đà Phật hiện thân cho con thấy, cho nên cứ cầu mong cho Phật hiện ra cho mình thấy. Đây là một điều hoàn toàn sai lầm. Không phải như vậy. Mà chúng ta chỉ được quyền nguyện là nguyện trước những giây phút xả bỏ báo thân, A Di Đà Phật hiện thân tiếp dẫn. Ngài hiện thân như thế nào? Khi mà mình bệnh xuống, Tăng Hộ Niệm sẽ đem một tấm hình Phật càng lớn càng tốt, đừng nhỏ quá, đến trước mặt mình. Và cái người bệnh đó được nhắc nhở là phải nhìn hình Phật cho kỹ và chỉ được đi theo cái vị đó mà thôi. Khi cái tâm của mình thành và cái sự tha thiết nguyện vãng sanh của mình thì dù có nghiệp chướng đang bao phủ, đang hành hạ, gọi là nghiệp khổ cận tử nghiệp, nếu mà lòng quyết thành niệm Phật, quyết chí nguyện vãng sanh, nhất định buông hết tất cả và nguyện ra, cái đau cũng phải buông luôn. Chứ đừng có nghĩ tới cái đau. Tại nghĩ cái đau tức là nghĩ tới cái khổ. Nghĩ tới cái khổ thì cái khổ nó quật mình lăn cụ luôn. Kệ nó, đừng nghĩ tới. Cứ nghĩ tới A Di Đà Phật, ráng mở con mắt ra nhìn vào hình A Di Đà Phật, coi như kỹ từng nét của Ngài. Thì khi mà cái lòng thành mình sẽ cảm ứng A Di Đà Phật, Ngài sẽ ứng hóa thân ra, gọi là hóa thân Phật. Ngài sẽ ứng ra Và khi mà Ngài ứng ra như vậy thì những người chung quanh không ai thấy đâu, mà cái người lâm chung thấy. Nếu mà người gọi là nghiệp chướng không còn chướng ngại nữa, tâm hồn tỉnh táo là không bị oan gia đánh phá, không bị nghiệp chướng đánh phá, và nhiều khi trí huệ đã phát sinh ra, cho nên người ta biết trước ngày giờ ra đi, người ta có thể báo cáo cho mình biết: A Di Đà Phật đã đến rồi, bây giờ tôi đi, chắp tay lại chào chào và khai khai, ngồi đi cũng được, đứng đi cũng được, tùy muốn làm đâu làm. Nhưng mà cũng có nhiều người vì cái nghiệp chướng mạnh quá, nó đánh tới queo rầu luôn, nó đánh tới ngấp đổ không nổi, ngấp không nổi luôn, nhưng mà người ta vẫn thấy. Tức là cái người đó phải thấy, chứ mình không biết. Có thể mình thấy người đó mỉm cười, có thể nhìn người đó người ta chắp tay nhấp nhép nhép cái gì đó, rồi người ta làm động tác gì thấy sáng sáng mắt lên cái cũng có thể, rồi đi theo A Di Đà Phật. Đây là cái hiện tượng vãng sanh bảo đảm nhất. Bảo đảm như người đó mình ra đi coi, mình hộ niệm tới 5 ngày, xin thực 5 ngày cái thân đó nó vẫn mềm, nó vẫn tươi, càng ngày nó càng hồng hào lên. Nhưng mà xin thưa rằng là nếu mà thí dụ mình tỉnh táo, mình ngon lành, A Di Đà Phật, xin bậc 9, bậc 2, bậc 3 gì đây, thôi cảm ơn chư vị tới hộ niệm, A Di Đà Phật đã tới rồi, ngon lành hôm nay, báo cáo được như vậy càng hay. Nhưng mà có nhiều khi người ta báo cáo không được, báo cáo mệt quá mà, thì ít ra cũng là nhấp nhấp cái cầu, chứ đừng có để tình trạng như hôm trước mình nói là mê màng bất tỉnh. Cái mê màng bất tỉnh thì lúc đó mình không biết là người đó có thấy Phật hay không, hay là nhiều thấy ông bà. Cho nên hôm trước mà mình nghe nói có nhiều người hồi chưa biết tu á, cứ quỳ trước bàn thờ gia tiên á, nguyện cho cha mà có linh thiêng thì cha về cha giúp đỡ con, cha cứu độ con, cha hỗ trợ cho con. Thì khi cái tâm nguyện mình nguyện như vậy mà, thì lúc đó mình thấy cha mình tới là đúng ý nguyện của mình rồi, mình mỉm cười ra đi, tưởng là người đó vãng sanh, nhưng mà thực ra người đó đã đi theo con đường trật rồi, nguy hiểm lắm. Cho nên nhắc đi nhắc lại, và những cái ngày sau chúng ta sẽ khai thác rất kỹ chỗ này, là chỉ được quyền đi theo A Di Đà Phật. Hòa thượng Tịnh Không có dạng rất kỹ chuyện này. Ngài nói bây giờ lúc đó mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hiện ra, thấy rõ ràng, cũng không được phép. Ngài nói trước cho biết, cũng không được phép. Thấy một vị tiên ông gọi là cỡ hạt rồi ha, chống trượng rồi ha, rồi có cái quạt, cái phất trần đục tới, ngon lành lắm, hào quang bay phất phới, đẹp gì đẹp. Người niệm Phật vãng sanh về Tây Phương nhất định không theo là không theo. Quý vị phải nắm vào vững cái nguyên tắc này. Nếu không có vững nguyên tắc này thì coi chừng. Khi mà bây giờ thì mình nói ngon lắm, lý luận đồ ngon lắm, đến lúc đó rồi không ai có lý luận cho mình được đâu. Cho nên hòa thượng nói cái người giác mới đi đúng, chứ cái người mê thôi chịu thua, đừng có mê nữa. Cho nên hôm nay bắt đầu, nếu mà trong những ngày qua mình thường hay tới ngày giỗ, nguyện cho cha linh thiêng ở trên trời về đây cứu con, thì hôm nay đừng nên nguyện như vậy nữa, mà nguyện là cha có cảm ứng được lời nói này thì cha biết lòng niệm Phật cầu về Tây Phương Cực Lạc. Chỉ có về Tây Phương Cực Lạc mới giải thoát được mà thôi. Còn nguyện là gì? Nguyện A Di Đà Phật phóng quang tiếp độ con về Tây Phương. Mà muốn Ngài phóng quang tiếp độ là Ngài ứng ra. Tại vì chúng ta chưa được tới nhất tâm bất loạn. Nếu mà chúng ta niệm Phật đến nhất tâm bất loạn thì không phải là hóa thân Phật đâu ạ, mà báo thân Phật, lúc đó mới là vô cùng vi diệu nữa. Nhưng mà cái đó mình không nói gì, chắc chắn là mình thuộc hàng phàm phu, thì là hóa thân Phật. Hóa thân Phật hiện ra giống hệt như cái tâm hình mà hàng ngày mình nhìn, mình quán tượng, tức là cứ mình nhìn. Ví dụ như xung quanh ở đây chúng ta có những cái hình Phật, nếu mà quý vị muốn dùng cái hình Phật này đi hộ niệm cũng tốt, hoặc là dùng cái hình nhà cũng tốt, mà hình nào một hình thôi, rồi cứ nhìn hình tượng như kỹ, coi như là đó là Đức A Di Đà Phật. Thì trong pháp giới chúng sanh này, hòa thượng Tịnh Không có giảng kỹ, không ai được quyền giả A Di Đà Phật để gạt mình. Cho nên Ngài nói khi mà mình thành tâm niệm Phật rồi thấy A Di Đà Phật hiện ra, mình cứ an lòng theo ngài mà về Tây Phương đi. Trong cái vấn đề niệm Phật này, xin nhắc đi nhắc lại cái câu là chân thành, thành tâm, thành tâm niệm thì ngài mới hiện, không thành tâm niệm thì ngài không hiện. Cái thành tâm này nhắc đi nhắc lại hôm nay nhiều lần lắm rồi, là chính là gì? Chính là mình không còn chấp bách vào chuyện thế gian nữa, không còn để cái thế gian nó chi phối vào cái tâm mình nữa. Mà ngài từng không nói, những người nào cái một niệm ác không sinh ra, một niệm thế gian không sinh ra, thì gọi là chân thành, là chi tiết. Bây giờ đây mình biết niệm nó ra nhiều quá, thì trước phút lâm chung mình phải thực hiện cho được cái này. Mà muốn trước giờ phút lâm chung mình thực hiện cho được cái này, thì ngay bây giờ xin thưa phải đủ xả cho hết, cố gắng nhất định tập buông xả vào trong niệm Phật đường. Việc mình làm, mình không được làm việc của người ta. Ví dụ như mình không phải là hộ tập mà cứ làm cái việc hộ tập, như vậy nó lộn xộn đi, không nên làm như vậy. Cái người nào hộ tập hôm nay phải làm cái chuyện là sắp xếp người này người nọ đứng chỗ này chỗ nọ, phải để cái người hộ tập làm. Còn mình không làm thì mình cứ đứng im như vậy, nó hay hơn. Là nhiều khi mình thấy cái người ta đứng sai mình khó chịu, khó chịu mình chỉ lên chỉ xuống, trong cái đạo tràng này mất trang nghiêm. Mà càng mất trang nghiêm thì cái tâm chúng ta không thanh tịnh, không thanh tịnh ảnh hưởng sự thanh tịnh của người khác. Không nên làm như vậy. Việc người nào người đó lại làm, chỉ có người hộ tập mới được quyền đi qua đi lại, đi lên xuống và sắp xếp chỗ ăn chỗ ngồi. Còn tất cả những người khác thì phải tuân phục theo người hộ tập. Như vậy thì tự nhiên cái đạo tràng chúng ta nó thanh tịnh. Cho nhiều khi mình thấy cái người kia đứng sai cái mình sửa, người nào cũng sửa, thành ra nó lộn xộn, nó không hay. Thì nói lại là cái vấn đề mà thấy A Di Đà Phật mình khẳng định rồi, xin nhớ là mình chỉ được nguyện là khi lâm chung thấy Phật. Có nhiều người sợ ý, cứ ngày đêm A Di Đà Phật cho con thấy, hoặc là thí dụ như nằm mộng nằm đồ thấy cái gì hiện hiện ra đó, tự nhiên mình nghĩ là Phật tới, Phật tới. Thì ngày mai chúng ta tiếp tục ngủ xét chuyện này. Đầu tiên là nhớ cho điểm rất là kỹ, là nguyện khi lâm chung con đi theo A Di Đà Phật. Con đi theo A Di Đà Phật thì nguyện ngài ứng thân ra để cho con đi theo, chứ không phải là chúng ta cứ nguyện cho ngày ngày thấy Phật rồi ra khỏe ngoài, tôi đã thấy Phật rồi. Đây là cái điều hoàn toàn khác. Và ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục mổ xẻ để cho vững vàng con đường đi về Tây Phương an toàn, không bị trở ngại. Nam mô A Di Đà Phật.